Phần 12. Vai trò của vị linh sư.
Tôi sẽ trình bày vai trò của vị linh sư với việc đề cập đến Trung Thừa. Vào thời Đức Phật, dĩ nhiên vị thầy chính là Đức Phật, và Ngài là vị bề trên tuyệt đối. Chuyện kể lại rằng, khi Đức Phật sắp sửa qua đời, Ananda đã hỏi Ngài xem vị thầy mới sẽ là ai. Và Đức Phật trả lời, hãy để cho giới luật Phật giáo làm thầy của anh. Trong truyền thống Đại Thừa, vai trò của người thầy được diễn tả như là vai trò của Kalyanamitra, nghĩa là người quý vị tốt hay là người quý vị tâm linh. Một người như thế phải là người tiến xa trên con đường tâm linh hơn người học trò. Vị thầy ấy phải khai triển sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn đến một mức độ cao. Sự đáp trả phù hợp của người học trò là lòng biết ơn sâu xa đối với vị thầy ấy, cùng với niềm tín thác vào khả năng hướng dẫn của vị thầy ấy. Trong phái Trung Thừa hay Mật Thừa, học đường, vị thầy nắm một vai trò rất then chốt. Tôi nghĩ vấn đề này có hai nguyên do. Thứ nhất, một vị thầy hay một đạo sư đích thực là người vạch ra cho chúng ta thấy bản chất trống rỗng, thức tỉnh và rõ ràng của tâm thức ban đầu, sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn sẵn có của chúng ta. Bản chất này, bản chất vô ngã của tâm thức hằng ở trong chúng ta, nó là một khía cạnh căn bản nhất của chúng ta. Tuy nhiên, để đạt được điều này mà không có sự giúp đỡ đối với chúng ta rất khó. Chúng ta cần có một vị thầy có thể tạo nên những hoàn cảnh tâm lý cho chúng ta thoáng thấy bản chất sẵn có này. Do đó, vị thầy đích thực sẽ vạch cho chúng ta thấy được bản chất tâm thức. Vì thế, vị thầy, dù nam hay nữ, là một người rất quan trọng trong đời sống chúng ta. Phép loại suy kinh điển để mô tả vai trò của vị thầy là dùng hình ảnh mặt trời. Mặt trời khổng lồ và đầy năng lượng, nó tỏa sáng và sưởi ấm toàn thể mặt đất. Thế nhưng, một người đem đặt một mảnh giấy trên mặt đất dưới mặt trời, ngay cả lúc giữa trưa, mảnh giấy sẽ khô lên một chút và có thể sẽ hơi bị nhàu. Nó sẽ thực sự không bắt lửa. Thế nhưng nếu chúng ta đặt một kính lúp giữa các tia nắng mặt trời và mảnh giấy, các tia nắng mặt trời sẽ tụ lại và sẽ tăng nhiệt. Trong vòng một thời gian ngắn, mảnh giấy sẽ bắt đầu chuyển sang màu nâu, rồi nó sẽ bắt đầu bốc khói và chẳng bao lâu nó sẽ bốc cháy. Tương tự như thế, người ta cũng nói rằng dù các phước lành của các chư Phật và Bồ Tát rất vô hạn và rất quyền năng, nhưng nếu không có trung gian của vị linh sư thì họ rất khó biến đổi chúng ta một cách trực tiếp bởi vì sự vô minh của chúng ta. Một ông thầy có khả năng là hiện thân của các ơn phúc, sức mạnh, lòng trắc ẩn và sự khôn ngoan của tất cả chư Phật dưới hình dạng con người. Tựa như một cái kính lúp, người thầy ấy quy tụ và chuyển các ơn phúc đó, đốt cháy các nhận biết nơi người học trò. Chính vì thế cho nên, vị thầy ấy có một hình hài con người, và đây chính là một sự chuyển giao giữa tâm thức với tâm thức. Quý vị biết đó, vị thầy ấy sẽ không cho ta bất cứ một cái gì. Ngài chỉ cho phép sự cởi mở nội tâm. Chúng ta sẽ quay lại vấn đề này sau. Điều thứ hai, vị thầy có thể cho chúng ta là sự hướng dẫn. Nếu chúng ta tự đi qua những địa hạt mới mẻ, và cái gì không được biết đến hơn bối cảnh tâm lý nội tâm của chúng ta. Rất có thể chúng ta sẽ đi lạc lối, ngay cả khi có bản đồ chỉ dẫn. Đôi khi chúng ta có thể đang đi, và bất thình lình con đường sẽ hướng. Chúng ta sẽ đi vào hướng trái hay hướng phải đây? Khi chúng ta tra bản đồ, nó cũng thường không rõ phải làm gì. Tấm bản đồ cho chúng ta một cái nhìn bao quát, nhưng không có những lối mòn phát sinh. Có thể chúng ta đã chọn đúng đường, thế nhưng chúng ta cũng có thể chọn lầm. Và có thể kết thúc trong vùng cát lún hay trong một bãi sình lầy. Tôi nhớ có lần mình đang tu theo lối yoga truyền thống. Vào những ngày ấy, tôi gặp Ngài mỗi ngày và Ngài chỉ hướng dẫn cho tôi một cách chung chung. Tôi kể cho Ngài nghe những gì tôi đang làm và Ngài bảo, ừ, được đó. Vào dịp nọ, có một điều gì đó xảy ra. Tôi thật sự rất vui bởi vì tôi đã có kinh nghiệm. Do đó tôi đã kể cho Ngài nghe điều đó và Ngài hừm một tiếng, nghe có vẻ hoàn toàn chán nản. Thế rồi Ngài hỏi, vậy chẳng còn gì khác xảy ra sao? Do vậy tôi đã nặng óc ra mà nhớ. Tôi nhớ một số cái lăng nhăng và tôi chỉ quan tâm đến nó. Khi nó có chút lợi ích nào, ngay tức thì Ngài đứng lên nói, hãy nói lại xem. Và tôi lặp lại những gì tôi đã nói và giải thích những điều đã xảy ra. Rồi Ngài nói, chính là nó đó, đó là cái chúng ta mong đợi. Từ bây giờ trở đi con cứ làm điều này và chỉ điều này thôi. Thế rồi ông đã hướng dẫn cho tôi đi theo cách hoàn toàn khác. Tôi đã không khi nào biết được chúng tôi đợi cái gì. Dường như nó không có ý nghĩa gì đối với tôi. Đây là lý do chúng ta cần một vị thầy. Ngoài ra nếu chúng ta có một người hướng dẫn, chúng ta có thể yên tâm bước đi vì chúng ta biết mình đang cùng tiến bước với một người biết đường. Nếu chúng ta chỉ có một mình, hẳn chúng ta đi rất chậm. Chúng ta sẽ do dự nhiều. Cùng với người hướng dẫn, chúng ta có thể thẳng bước trên đường. Các đòi hỏi với một vị thầy thực sự tài năng là gì? Vâng, nếu quý vị sắp sửa học vật lý, quý vị muốn biết rõ rằng người nghiên cứu cùng với quý vị có thực sự hiểu về vật lý không? Nếu quý vị sắp sửa học một môn nào đó, quý vị muốn biết rõ xem có phải mình học với một người thực sự là bậc thầy ở môn học đó không? Khi chúng ta càng cố khám phá một điều như thế, nó càng trở nên tạm bợ như chính bản chất giác ngộ sẵn có của chúng ta nhiều đến mức nào. Hiển nhiên, không ai có thể vạch ra điều đó cho chúng ta. Không ai có thể chỉ đường cho chúng ta đi, trừ phi chính họ đã đi qua con đường đó. Vấn đề tiếp theo là, làm thế nào chúng ta biết xem ai là người thầy đích thực và có tài? Câu trả lời sẽ là, chúng ta không biết. Nó luôn là một việc mạo hiểm. Thế nhưng có những chỉ dẫn, riêng tôi khi nhìn vào các ông thầy, tôi sẽ tự hỏi, phải chăng tất cả những điều này xuất phát từ sự trống rỗng cố hữu của họ, hay nó xuất phát từ một cái tôi? Những điều nhận biết này không dính dáng đến uy tín. Chúng ta cứ bị uy tín và khả năng của một ai đó cuốn vào để gán cho họ hoặc để làm thỏa mãn trí tuệ. Thế nhưng nó phải xuất phát từ đâu? Phải chăng là từ sự khôn ngoan trống rỗng và lòng trắc ẩn đích thực mà đến? Hay nó chỉ là một sai lầm của cái tôi to lớn khác nữa? Chúng ta phải có đủ sáng suốt để cảm nhận điều này. Tôi hoàn toàn nghi ngờ bất cứ người nào tuyên bố là đã được giác ngộ. Tôi chưa hề gặp một vị lạc ma Tây Tạng, ngay cả trong mơ, đã tuyên bố như thế. Hầu hết các lạc ma sẽ nói, À, tôi cũng như quý vị thôi. Tôi cũng đang tu hành, tôi cũng đang thụ huấn. Kìa, có một người nào đó. Vị Lạt Ma ở đằng kia kìa. Ngài rất tuyệt, ngài rất cừ khôi. Ngài có thể làm được việc này, điều nọ. Còn tôi thì chỉ là một gã đàn ông tầm thường. Nói như vậy không có nghĩa là khi họ ngồi trên một tòa cao, họ không thể nào bày tỏ niềm tin nội tâm. Thế nhưng niềm tin của họ xuất phát từ những gì họ đang giảng dạy, chứ không phải từ sự phóng đại về bản ngã của mình. Điều còn lại tôi nghĩ chúng ta cần phải nhìn vào là họ sẽ như thế nào khi họ bước xuống tòa giảng và hòa mình với mọi người. Làm thế nào họ có thể xóa mình trong các hoàn cảnh tầm thường? Làm thế nào họ có thể cư xử với những người tầm thường là những người không thể đem lại lợi ích cho họ? Đức Đạt Lai Lạt Ma bảo chúng ta nên tìm hiểu vị thầy. Tôi biết điều đó khó, nhưng những người Tây Phương thực sự có khuynh hướng quá cả tin và dễ bị mắc lừa. Những người châu Á thì lại thận trọng hơn nhiều. Họ có các chuẩn mực trong việc phán đoán bởi vì họ được bao quanh môi trường tâm linh suốt một thời gian dài. Những người Tây Tạng không hề ngây thơ. Một số người ngỡ người Tây Tạng ngây ngô và mê tín, nhưng người phương Tây đã bị mắc lừa họ. Trong các bản văn mật thừa đã nói một người nên tìm hiểu kỹ vị thầy đến 12 năm trước khi quyết định nhận ông hay bà làm sư phụ. Ngay Đức Đạt Lai Lạt Ma còn bảo chúng ta nên theo tìm hiểu các vị thầy. Họ hoạt động như thế nào khi họ không có mặt ở nơi đông người? Họ có thực sự tử tế và trắc ẩn hay thực sự họ chỉ chiếu lệ, có một thời gian thuận lợi và muốn thu hút mọi người? Khi tôi hỏi thầy mình về một số Lạt Ma rất ưa tranh luận ở Tây Phương, ngài bảo, chà, ở mức độ đó khó mà phán đoán được. Trong thời gian 20 năm trời, họ đã nhìn vào các học trò của mình. Đây là một chỉ dẫn rất tốt của một vị thầy tầm cỡ. Những gì đang xảy ra cho các học trò cũ của họ, chúng ta có muốn giống như họ không? Hoàn cảnh xung quanh vị thầy như thế nào? Phải chăng đó là sức khỏe tâm lý? Phải chăng các học trò này đang bị thao túng? Họ có thể nào đi đến quyết định cho riêng mình, chứ không phải lúc nào cũng chạy theo vị thầy? Về mặt tâm lý, họ có bị lệ thuộc vào thầy của mình không? Tiếng Tây Tạng từ Lama thực sự có nghĩa là một bà mẹ cao cả, và Ma lẽ đương nhiên là giống cái. Do đó, Lama là một từ thuộc giống cái. Người Tây Tạng thường không đề cập đến điều này, do đó thầy như là một bà mẹ. Khi một bà mẹ có những đứa con thơ, bà sẽ chăm sóc chúng, cho chúng ăn và mơn trớn chúng, huấn luyện chúng, đào tạo chúng. Đó là vai trò của bà. Những đứa con thơ lệ thuộc vào mẹ mình bởi vì chúng vẫn chưa biết gì. Thế nhưng những bà mẹ ấy vẫn muốn làm mẹ khi các con đã lớn và vẫn muốn chúng phụ thuộc vào mình, bám chặt lấy mình. Bà sẽ không còn là một bà mẹ tốt nữa. Một bà mẹ tốt phải để cho các con ngày càng độc lập và có thể để chúng rời khỏi nhà khi chúng đến tuổi trưởng thành. Một bà mẹ hướng dẫn các con mình trở nên những con người độc lập theo quyền riêng của chúng và hành động như vậy cho những đứa con khác về sau. Như thế, một vị thầy đích thực phải đào tạo các học trò khám phá được sự khôn ngoan nội tâm của riêng họ và cả vị thầy nội tâm của họ. Người thầy sẽ đào tạo cho họ bước đến các quyết định của riêng họ. Bất cứ vị thầy nào cũng chỉ tạo nên một nhóm các tăng ni triều mến đang mong đợi mọi lời ngọt ngào của ông, cứ lệ thuộc mãi vào ông và tập trung vào việc thỏa mãn mọi ước muốn của ông, chỉ yêu thích cái ý tưởng được làm một ông thầy. không có đệ tử, người đó không còn là thầy nữa, và đó là căn nguyên quyền lực của ông. Thật là một điều sai sót về quyền lực khi quý vị có thể nói mọi người làm việc gì đó và họ đã làm mà không hề thắc mắc, kể cả lúc họ không muốn làm. Nó có thể trở thành một liều thuốc phiện. Quý vị thấy các loại này vẫn xảy ra quanh một số vị thầy. Hết năm này đến năm khác, họ lập ra mối tương quan hình thức này. Trong đó, các học trò lệ thuộc rất nặng vào ông thầy của họ. Họ không có bất cứ một quyết định nào mà trước tiên lại không đi gặp thầy để nghe ông dạy về điều đó. Nếu điều này đang xảy ra thì có việc gì đó sai lầm nghiêm trọng. Lúc đầu, một vị thầy tốt đương nhiên nói với các học trò phải làm gì, bởi vì Ngài ở đó để hướng dẫn họ. Thế nhưng với thời gian, vị thầy ấy sẽ bắt đầu nói: "Nào, bây giờ các anh muốn làm gì? Các anh cảm thấy mình nên làm cái gì bây giờ?" Càng ngày, người thầy ấy càng tung bóng lại cho học trò, ngõ hầu người học trò có thể lớn lên. Khi đã đến giờ, có lẽ vị thầy ấy sẽ phái người học trò này ra đi độc lập. Milarepa, vị đại sư yoga Tây Tạng thế kỷ thứ 11, giữ bên mình các đệ tử trong cùng một hang núi hay các hang kề cận nhau cho đến khi họ tu hành vững vàng. Thế rồi, Ngài phái họ ra đi và Ngài thường đến thăm họ để xem họ tiếp tục như thế nào. Vị thầy phải giúp chúng ta khám phá được sự khôn ngoan sẵn có của mình, đến nỗi chúng ta không cần phải dựa dẫm vào lời khuyên của Ngài một cách tỉ mỉ nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta cần làm phần của mình bằng việc thanh tẩy và làm đơn giản hóa tâm thức chúng ta và làm cho nó ngày một cởi mở hơn. Thế rồi, khi đã gặp được vị thầy, chúng ta thực sự hiện diện và sự chuyển thông sứ mạng có thể sẽ đến. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Ở đây, chúng ta đang sống là Tây Phương, gần đây không có nhiều thầy. Có hai vấn đề chính người ta hỏi tôi bất cứ nơi nào tôi đến. Vấn đề thứ nhất là làm thế nào để khống chế được cơn nóng giận, và vấn đề còn lại là làm thế nào để tìm được một vị thầy. Cả hai đều rất phức tạp. Có vị thầy tận tâm đã hứa hẹn sẽ đưa học trò đến giác ngộ ở các kiếp sau. Đó là một lời đoan thệ tận đáy lòng thay cho cả thầy và trò. Đó là một lời đoan thệ trọn vẹn, đòi hỏi hoàn toàn sự dấn thân về phía học trò. Đây là lý do tại sao chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nếu quý vị đã tìm thấy một vị thầy đích thực, thì đó là một ơn cao cả nhất mà cuộc đời này đã cho quý vị bao lâu vẫn còn trên con đường được quan tâm. Nếu quý vị tìm thấy một vị thầy tồi, như người Tây Tạng nói, thầy và trò phải tay trong tay cùng nhau nhảy xuống vực thẳm. Theo người Tây Tạng, quý vị sẽ phải kết thúc trong phạm vi địa ngục. Tuy nhiên có nhiều vị thầy khác không phải là những vị thầy tận tâm. Và nói như thế không có nghĩa chúng ta phải nằm mọp xuống đất và nói: "Thôi được rồi, cứ đưa tôi đi. Tôi là người của thầy kể từ bây giờ cho đến khi được giác ngộ." Mỗi khi chúng ta gặp một vị thầy chúng ta thích và cảm thấy có một sự liên kết với Ngài. Tất cả chúng ta đều có nhiều công việc phải làm. Chúng ta phải làm việc thanh tẩy thật nhiều, phải học cách tạo khoảng không cho tâm thức thật nhiều, học cách làm cho nó rõ ràng, học cách làm cho nó đơn giản và bắt đầu hiểu nó. Chúng ta không cần Đức Phật đứng ngay trước mặt mình. Chúng ta có thể điều khiển việc này cho riêng mình mà không cần sự hướng dẫn hình thức. Cứ đợi chờ quanh co để một ông thầy hoàn hảo hiện ra thật chẳng lợi gì lắm. Vậy chúng ta đã sẵn sàng chưa? Do đó, trong khi chờ đợi, chúng ta hãy chuẩn bị có vô số việc chúng ta có thể làm, và rồi có lẽ chỉ một điều rất nhỏ mọn cũng có thể gây ra một đột phá to lớn. Có nhiều câu chuyện về thiền, trong đó có một số ẩn sĩ sống ở một nơi kia và một thầy tu lang thang quanh đó. Vị ẩn sĩ nói một vài câu khó hiểu và người thầy tu nọ đã nghe câu nói ấy. Thế nhưng họ chẳng nói về cái gì hết, bởi vì nó được nói cho người nghe theo não trạng Á Châu, là điều mà vị thầy tu kia đã mất hết 30 năm ngồi trên tấm thảm trước khi một người nào đó đến nói cho ông câu nói khó hiểu ấy. Nó không chỉ là câu nói, bởi vì chúng ta có thể đọc câu đó và nghĩ, vậy sao? Nó không gây ra một sự thông hiểu to lớn cho chúng ta. Nó chỉ là bước chuẩn bị suốt vô số giờ, từ lúc này đến giờ khác, tháng này đến năm khác ngồi thiền, cho việc đem thức tỉnh ra mọi hành động, cho việc thực sự học được cách chuẩn bị và huấn luyện tâm thức được hiện diện. Quý vị đã hiểu rồi chứ? Nó không phải hoàn toàn đến từ phía vị thầy, phần lớn phải xuất phát từ người học trò. Nhiều câu chuyện kể về cuộc sống của các vị đại thiền sư yoga vào thế kỷ thứ 8 và thứ 9. Họ thường là các cư sĩ, thợ may, chủ quán, thợ kim hoàn, đủ mọi loại người với các nghề nghiệp khác nhau đã khám phá ra bản thân trong một thứ đầm lầy tâm linh. Họ không đi bất cứ nơi nào, thế rồi có một vị thầy xuất hiện và dạy họ một số điều nhỏ bé, chỉ là một vài phương thế tầm thường, rồi bỏ đi. Chẳng bao giờ họ còn gặp lại ông nữa. Thế nhưng họ đã tu hành phương thế đó, họ nhận và biến nó thành cuộc sống hàng ngày của mình cho đến khi họ đạt đến các thành tựu lớn lao. Nói cách khác, họ không sống với các vị thầy của mình, có thể họ chỉ thấy vị thầy của mình có một lần. Thế nhưng khi họ đã tu hành trên phương thế đó một cách kiên nhẫn, hết ngày này sang ngày khác cho đến khi đạt đến hoàn hảo. Quý vị biết đó, đôi khi lý tưởng tìm được một vị thầy chỉ là một dạng khác của sự lười biếng mà thôi. Chà, tôi vẫn chưa được thành tựu bởi vì tôi chưa tìm được một vị thầy. Thế nhưng trong khi đó, còn rất nhiều việc cho chúng ta làm. Bởi vì, như tôi đã nói, những gì chúng ta đang thực sự cố gắng làm là tái liên kết với những gì chúng ta đã luôn luôn làm và tìm cho kỳ được vị thầy nội tâm. Tái liên kết với sự trưởng thành cố hữu của chúng ta, trí khôn ngoan của chúng ta luôn luôn ở đây, ở chặng cuối sự tu hành này là nơi ẩn náu của chúng ta. Nó chỉ là cùng các cảm xúc thế tục lỗi thời, chiến thắng và mất mát, hạnh phúc và đau khổ, chúc tụng và khiển trách, tiếng tăm và ẩn tích. Quý vị thấy hết điều này xảy ra trần trụi quanh một số vị thầy, còn có cả ganh đua và ghen tị lồng lộn nữa. Tốt hơn hết là nên về nhà, ngồi xuống thảm thiền, cố tử tế với gia đình và học cách sử dụng chúng như là việc tu hành Phật giáo, học cách yêu thương, trắc ẩn, tử tế và kiên nhẫn với mọi người chúng ta gặp gỡ vẫn là điều tốt cho chúng ta hơn. Rất thường xuyên khi người ta bị nhốt trong một lỗi lầm lớn của vị thầy, họ kết thúc chỉ bằng cách phục vụ tổ chức đó và khai triển một cái nhìn rất hẹp hòi. Chỉ có vị thầy và địa vị, tổ chức và các giáo huấn của vị thầy đó, không có gì khác tồn tại. Nếu quý vị đang hoài nghi về điều quý vị quan tâm đến một nhóm đặc biệt, hãy có một cái nhìn tốt về những người ở đó. Phải chăng họ có vẻ được giác ngộ hơn những người khác quý vị thường gặp mỗi ngày trên đường phố? tôi tin nên gặp gỡ một vị thầy thực sự khôn ngoan vẫn tốt hơn. Ngài có sự hiện diện rất đặc biệt đó mà một số lạc ma và các thầy thuộc các truyền thống đều có. Có một đặc điểm vô ngã, thông thoáng chắc chắn đã cho quý vị biết quý vị đang ở trong sự hiện diện của một vị thầy đích thực, không ai chỉ quan tâm đến sự thăng tiến bản thân. Một vị thầy là người hoàn toàn giản dị, nhưng với sự hiện diện của Ngài, quý vị cảm nghiệm được có gì đó đặc biệt. Khi gặp gỡ một người như thế, thì quý vị nên lấy được lời giáo huấn của ông và đi xa hơn là thực hiện lời chỉ giáo ấy. Nếu quý vị không gặp được ai giống như thế, thì hãy học từ bất cứ nguồn hiểu biết khôn ngoan và việc tu hành đích thực nào có sẵn. Tất cả chúng ta đều có rất nhiều việc để làm, và tất cả chúng ta đều có thể tu hành nó ngay lúc này. Chúng ta sẽ không đạt được gì bằng cách cứ lan man trong ngóng. Khái niệm về vị thầy có thể rất nguy hại. Nó làm cho mọi người hoàn toàn bị đảo lộn và để họ đứng trên đầu mình. Tôi đã có một vị thầy hoàn hảo, vì thế điều này không còn là những trái nho chua. Thế nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng nó là cái gì thực sự cần. Điều tất cả chúng ta cần là tu hành nhiều hơn, không ảo tưởng, tìm ra cho kỳ được vị thầy. Có một phương châm hay trong cuốn Kundun. Ở đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, quý vị không thể giải thoát tôi ra khỏi dòng sinh tử chung. Chỉ tôi mới có thể giải thoát chính mình thôi. Đức Phật nói rằng, các chư Phật chỉ vạch ra con đường, còn mỗi chúng ta phải đi trên con đường đó. Điều này xem ra có vẻ tương phản, bởi vì nó cũng đúng, khi quý vị gặp một vị thầy thực sự hoàn hảo thì Ngài sẽ làm cho bước tiến của quý vị nhanh hơn. Không còn phải nghi ngờ về điều đó. Những gì tôi nói là khi quý vị đến gặp một vị thầy hoàn hảo, Ngài sẽ làm được điều đó. Tốt cho quý vị đó. Trong khi đó, cứ xúc tiến đi thôi, đừng lãng phí thời gian trông ngóng. Cũng đừng dựa dẫm suốt đời mình vào việc lãng phí thì giờ, vào hình ảnh vị thầy. Điều đó rất phí thời gian. Theo các quan sát của riêng tôi, các cảnh tượng này chỉ mang đến các phần căn bản của bản chất con người mà không làm chúng hài hòa được. Một số thầy đã trở nên thái quá, và riêng bản thân tôi nghĩ có thể rất nhiệt tình. Lòng trắc ẩn ở đâu? Các phương tiện khôn ngoan ở đâu? Một số người có thể rất bối rối, tự bảo. Đây là một lời dạy bảo. Nó hơi giống như thế này. Cứ đánh vào tôi mạnh lên. Ui da, đau quá. Hẳn điều này tốt cho tôi. Có thể điều đó không tốt cho quý vị chút nào đâu. Có thể nó chỉ làm thâm tím mà thôi. Lẽ đương nhiên, điều này không phải lúc nào cũng là trường hợp đó. Một số thầy có những hoàn cảnh rất tốt, nhưng thường năng lượng con người bị giữ lại trong các động lực của những người xung quanh thầy, thay vì nhìn vào bên trong xem họ là ai. Chúng ta nên tập trung vào việc giữ cho mình thăng bằng và trở nên một với việc tu hành hơn là chú ý đến tất cả những thứ khác. Một vị thầy tài năng giống như một chuyên viên phẫu thuật tốt. Ông ta biết sử dụng con dao mổ ở đâu và cách sử dụng nó, và dù cho nó có thể gây đau một lúc, nhưng cơ thể biết nó đang được chữa lành và nó sẽ lành. Mặt khác, một chuyên viên dụng về mù quáng cũng sử dụng dao mổ nhưng lại không hoàn tất được phần sống còn. Một người như thế đã để lại cho bệnh nhân một vết cắt xuất huyết và lo sợ. Gây đau đớn không phải là mục đích của việc tu hành. Điểm chính là hoàn tất được phần sống còn của thân xác. Nó cần sự chú tâm của chuyên viên phẫu thuật để bệnh nhân được chữa lành và được biến đổi. Trong phần phân tích cuối cùng này, chúng ta hoàn toàn là thầy cho chính mình. Ở cuối chặng đường, chúng ta phải bước vào sự khôn ngoan sẵn có của mình. Điều này rất nguy hiểm vì người hướng dẫn nội tâm của chúng ta hình như có thể đang nói với chúng ta xem chúng ta muốn nghe gì. Thế nhưng chúng ta biết nó thực sự là người hướng dẫn nội tâm nếu nó bảo chúng ta làm chính điều chúng ta không muốn. Tất cả chúng ta đều sở hữu nội tâm khôn ngoan và chúng ta nên ngày càng bắt đầu tiếp xúc với nó thường xuyên hơn. Thế rồi, chúng ta bắt đầu cảm nghiệm một thế quân bình nội tâm và một cảm thức tự nhiên. Sau hết, chúng ta đang cố lớn lên, không còn là trẻ con nữa. Đức Phật gọi những người chưa giác ngộ là trẻ con. Đôi khi nó được dịch là những thằng ngốc, như nghĩa không chắc chắn là những thằng ngốc. Nó có nghĩa là những người vẫn chưa trưởng thành. Do đó những ai trong quý vị đang tiến bước trên một con đường tâm linh đã được một thời gian rồi nên quay lại nhìn xem những gì đang xảy ra với chúng ta. Phải chăng chúng ta cảm thấy rằng thực sự có một số biến đổi nội tâm, cảm thấy rằng mình thực sự đang bắt đầu lớn lên? Chẳng lẽ chúng ta lại không đạt đến sự hiểu biết rộng lớn đó sao? Có phải đời sống nội tâm chúng ta đang trở nên rõ ràng hơn và giản dị hơn, cởi mở hơn và thông thoáng hơn không? Phải chăng các cảm xúc tiêu cực, tham lam và thèm khát, giận dữ và đố kỵ, ảo tưởng và rối loạn đang giảm đi, tăng lên hay vẫn còn như cũ? Panden Atisa, vị đại thánh xứ Bangladesh, sống ở Tây Tạng trong thế kỷ thứ 11, đã nói rằng sự trắc nghiệm đối với một việc tu hành có thành công hay không là xem các phản ứng tiêu cực của chúng ta đã bị suy tàn hay chưa. Nếu chưa suy tàn thì thật vô ích. Nếu chúng đã suy tàn rồi, chúng ta biết chúng ta đang đi trên chính lộ. Tất cả có thể trắc nghiệm điều này cho bản thân mình. Chúng ta không cần ai khác nói cho chúng ta. Con đường đang ở đây. Có rất nhiều sách vở viết về nó. Người ta đã đi trên con đường này. Họ đang ở ngay đây giữa chúng ta. Chúng ta không cần phải dứt bỏ mọi sự rồi đổ dồn sang Ấn Độ. Ngay ở đây, ngay bây giờ, đây là nơi chúng ta tu hành. Cùng với gia đình, với công việc, với các trách nhiệm xã hội. Nếu không tu hành tại đây thì chúng ta có thể tu hành được ở đâu? Chúng ta mang theo tâm thức đến bất cứ nơi nào. Tâm thức chúng ta có tại Lismore sẽ cùng một tâm thức chúng ta có tại Himalaya, cùng bản ngã, cùng các vấn đề. Tại sao phải đi Himalaya? Tại sao không giải quyết nó tại đây và ngay bây giờ? Không vị thầy nào làm điều đó cho chúng ta. Không vị thầy nào có thể trục xuất được tính tham lam, giận dữ, ghen ghét của chúng ta. Không vị thầy nào có thể hủy được bản ngã của chúng ta. Mỗi chúng ta phải tự làm điều đó cho riêng mình.